Đế Bá, chương 2150, Bát Nhãn Khuê Ngưu 1, Góc Truyện Audio.com. Tất cả mọi người đã từng nếm thử, bất luận dùng phương pháp gì, đều không thể đoạt bảo vật tới tay. Hiện tại đột nhiên có một bảo vật rơi vào trong tay, đây quả thật còn không hợp thói thường hơn cả bánh rơi từ trên trời xuống. Cho nên thời điểm khối kim linh này rơi vào trong tay của thanh niên này ngây ngốc, hắn không tin nổi vào mắt của mình, hắn cũng không phải thiên tài gì đó, vì sao kim linh là bảo vật khó lường này lại chọn hắn. Còn ngây ra đó cái gì, người đang đụng đại vận, có được cơ duyên. Nhìn thấy kim linh rơi vào trong tay thanh niên, lúc này lão giả trưởng bối đứng cùng cốt thuyền nói ra, đồng thời cũng nhắc nhở hắn một tiếng, nhanh thu hồi bảo vật tránh đưa tới ánh mắt thèm thuồng của người khác. Thanh niên phục hồi tinh thần lại, lúc này cuồng hỉ, chuyện như vậy hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới, thật không ngờ hôm nay vận may quả thật rơi vào giầu của hắn, hắn kinh hỉ thu hồi khỏa kim linh này. Nhìn thấy tên thanh niên không có chút xuất chúng, đều có thể đạt được một khỏa kim linh như vậy, đạt được cơ duyên như thế này, chuyện này làm cho không ít người hâm mộ. Có thanh niên này đụng đại vận trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều tu sĩ cũng không ngừng đưa ánh mắt chờ mong nhìn qua bảo vật chung quanh, tất cả mọi người khát vọng mình cũng có thể đụng đại vận, bảo vật lăn vào trong ngực của mình. Đương nhiên, người chính thức có thể đụng đại vận giải rác không có mấy, trừ thanh niên này ra kế tiếp cũng có hai tu sĩ đạt được cơ duyên, bọn họ đều là bảo vật tự mình lăn xuống rơi vào trong tay của bọn họ. Đây là bảo vật chọn chủ sao? Nhìn thấy ba tu sĩ này đạt được cơ duyên, bảo vật vậy mà lăn xuống rơi vào trong tay của bọn họ, Liễu Như Yên bọn họ nhìn ra một ít mánh khóe, Trác Kiếm Thi thì thào nói ra. Tự ý nào đó mà nói, có thể xem như vậy đi. Lý Thất Giả cười cười, nói ra. Có chút nhân quả trong tối tăm đã sớm định ra. Đám người Lý Thất Giả đang đứng trên cốt thuyền bay đi, nhìn thấy từng kiện bảo vật ly kỳ cổ quái, Hùng Thiên Tý cũng chỉ có thể ảm đạm thở dài một hơi, nói ra. Cơ duyên như vậy không tới phiên ta. Hùng Thiên Tý vẫn có tự hiểu lấy mình, trong thuyền này, luận thiên phú, luận đạo hạnh, luận thực lực, luận đạo tâm. Không ai không cao hơn hắn, tiên nữ, Lý Thất Giả không cần phải nói, Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi sư tỷ muội và Thuần Dương Tử cũng là thiên tài kiệt xuất nhất, bọn họ đều không có được cơ duyên, làm sao một kẻ tư chất bình thường như hắn có được chứ? Cơ duyên, không nhất định cần nói tới thiên phú, Lý Thất Giả cười lắc đầu, nói ra, hữu duyên chính là hữu duyên, thời điểm tới phiên ngươi, cho dù ngươi là một đống cứt chó, cũng có thể đến phiên ngươi. Không tới phiên ngươi, cho dù ngươi là thiên tài tuyệt thế vô song, vậy cũng không tới phiên ngươi. Ngay vào lúc Lý Thất Giả vừa nói xong, cốt thuyền phiêu bạt chung quanh. Thời điểm này ở cách cốt thuyền không xa lắm, có 8 khỏa con mắt 5 cạnh nhau, 8 con mắt này rất lớn, giống như mắt trâu. Thời điểm cốt thuyền của đám người Lý Thất Giả đi qua, 8 con mắt này dường như sinh ra đạo vận, kế tiếp 8 con mắt bay qua phía đám người Lý Thất Giả bên này. Nhìn thấy một màn như vậy, Lý Thất Giả đang nói chuyện lập tức dừng lại, nhìn qua 8 con mắt này. Vừa cười vừa nói, vận khí tốt tới, hãy chờ xem. 8 con mắt này bay qua cốt thuyền của đám người Lý Thất Giả 8 con. Góc Truyện Audio.com, mắt này chuyển động quanh cốt thuyền, dường như đang nhìn đám người Lý Thất Giả bên trong. Vào thời điểm này 8 con mắt vậy mà đồng loạt nháy động, sau đó rơi xuống, rơi vào trong tay của Hùng Thiên Tý. Trong khoảng thời gian ngắn, Hùng Thiên Tý thoáng cái há hốc mồm, hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khôi phục tinh thần lại. Những người khác trên cốt thuyền không ai không ưu tú hơn hắn, có ai không kiệt xuất hơn hắn chứ? Thời điểm này 8 con mắt rơi vào trong tay mình, Hùng Thiên Tý căn bản không có nghĩ tới mình lại đạt được cơ duyên như vậy. Hắn cho rằng không phải Lý Thất Giả chính là đám người Thuần Dương Tử có thể được cơ duyên. Nhưng mà hiện tại 8 con mắt này lại rơi vào trong tay của hắn, đây là chuyện hắn dù nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây là thật sao? Hùng Thiên Tý cảm giác giống như đang nằm mơ, nếu như là nằm mơ, vậy hắn không muốn tỉnh lại. Hùng Thiên Tý đạt được 8 con mắt nhưng mà hắn đều không thể tin được, đối với hắn mà nói chuyện này quá mức mộng ảo, thiên đại hảo sự như thế, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Người nói là thật hay giả đây? Thuần Dương Tử cũng vừa cười vừa nói. Ta muốn làm đống phân để đạt được cơ duyên đấy. Hùng Thiên Tý lúc này véo bắp đùi của hắn một cái, đau đớn kịch liệt truyền tới, thời điểm này hắn mới tin tưởng đây không phải nằm mơ, đây là thật. A. Hùng Thiên Tý lúc này ôm 8 con mắt cười ngây ngô, hắn cười ha ha, nói. Thuần Dương đảo chủ không nên so đo với tiểu nhân vật như ta, đồ vật này không lọt pháp nhãn của đảo chủ đâu. Thuần Dương Tử cười cười, đương nhiên hắn cũng thực sự không phải hâm mộ Hùng Thiên Tý, chỉ là nói đùa mà thôi. Hùng Thiên Tý phục hồi tinh thần lại, vội vàng khom người với đám người Lý Thất Giả cảm kích nói. Đa tạ Lý công tử cùng tông chủ dẫn dắt, không có mọi người dẫn, tiểu lão đầu ta không thể chiếm được cơ duyên này. Hùng Thiên Tý lần này đi theo Lý Thất Dạ đến đây, đây chẳng qua là muốn mở mang tầm mắt về phần đạt được cơ duyên như vậy, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ cái gì, nhưng mà hiện tại hắn xác thực đạt được cơ duyên. Nếu như không phải Lý Thất Dạ dẫn hắn đến mở mang tầm mắt, hắn cũng không chiếm được cơ duyên như vậy, chuyện này làm cho nội tâm Hùng Thiên Tý còn có cảm kích. Lý Thất Dạ nhận đại lễ của Hùng Thiên Tý, nhìn qua 8 con mắt trong tay của hắn, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Người có biết lai lịch của 8 con mắt này hay không? Hùng Thiên Tý nghe nói như thế, lúc này gật đầu, hắn đột nhiên đạt được 8 con mắt, cảm giác có chút bị nện bất tỉnh, về phần 8 con mắt có lai lịch gì, có huyền diệu gì, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Thỉnh công tử chỉ giáo, Hùng Thiên Tý vội vàng cúi người cung kính nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn qua 8 con mắt nói. Trong thời đại cổ xưa, có một loại kỳ thú tên là Bát Nhãn Khuê Ngưu, con thú này là rắn, cũng là trâu. Thời đại hung thú ác điểu hoành hành, Bát Nhãn Khuê Ngưu còn là vương giả trong hung thú, nó cực kỳ hung mãnh, cực kỳ cường đại. Gạch nối, Bát Nhãn Khuê Ngưu có được 8 con mắt, mỗi một con mắt có một loại thần thông. Tuy nhiên đầu Bát Nhãn Khuê Ngưu thảm chết ở chỗ này, nhưng mà 8 con mắt của nó vẫn bảo tồn xuống, người có thể tưởng tượng trong thời điểm xưa, Bát Nhãn Khuê Ngưu cường đại cỡ nào. Cách chương.